Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 6 Ích lợi của nan đề để chúng ta có thể giúp người khác. Khi chứng kiến hai cửa hàng khang trang ở thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa của công ty truyền tín với 100% nhân viên là người khuyết tật, không dễ dàng cho chúng ta nghĩ rằng giám đốc công ty này cũng là một người khuyết tật từ thuở mới chào đời. Đó là anh Nguyễn Tiến Lâm, bị tật bẩm sinh teo cả hai tay. Chẳng những anh phải đi học rất muộn so với các bạn cùng trang lứa, mà còn phải tập viết bằng chân, rồi dần dần mới tập lại bằng tay. Nhà nghèo nên anh phải lam lũ lao động kiếm sống, không có điều kiện học như bao nhiêu người khác. Chạy vậy tìm việc cũng không phải là chuyện dễ, vì chẳng ai dám nhận người khuyết tật như anh. Vì thế, anh phải cực lực làm đủ nghề phù hợp với sức khỏe để kiếm sống, từ việc làm mướn đến việc bán trái cây dạo dọc bãi biển Thùy Vân. Trong một dịp tình cờ, anh học lớn được cách sửa chữa điện thoại di động. Tuy không được đào tạo chính quy, nhưng anh đã lần hồi mở được cửa hàng sửa chữa và bán điện thoại di động sau nhiều năm nỗ lực mày mò, tự học và phát triển ngành nghề. Cảm thông với những hoàn cảnh như mình, nên anh sẵn sàng dạy miễn phí cho người khuyết tật và thu nhận họ vào công ty giúp họ có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Đến nay, nhân viên của anh còn có cả những người khuyết tật tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin mà không thể kiếm việc làm ở những nơi khác. Rõ ràng, chỉ có người đã từng trải nỗi khổ đau mới có thể cảm thông và chia sẻ giúp đỡ được người cùng cảnh ngộ với mình một cách thiết thực, để có thể chia sẻ ích lợi cho cuộc sống của con người nơi trần gian tạm bợ này, còn đòi hỏi phải có sự đồng cảm mới có thể sẻ chia hữu hiệu cho người khác. Huống chi đối với cơ đốc nhân, muốn gây dựng, giúp đỡ người lân cận một cách tốt đẹp, cả thuộc thể lẫn thuộc linh, thì còn đòi hỏi chúng ta cần phải chịu để Chúa rèn tập nhiều sự huấn luyện của Chúa sâu nặng hơn nhiều. Chính sứ đồ Phao-lô cũng đã từng trải biết bao chặng đường gian nan khổ nạn để kinh nghiệm quyền năng đắc thắng của Đức Chúa Trời trên cuộc sống của ông. Từ đó, ông thấu hiểu được ích lợi của những nan đề mình đã phải trải nghiệm là để có thể gây dựng khích lệ được người khác một cách hữu hiệu hơn. Nên ông đã viết trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 1, từ câu 3 đến câu 4: Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Đây là những lời đầy sức mạnh của đức tin mà sứ đồ Phao-lô đã cho thấy. Ngay cả trong những lúc đối đầu với hoạn nạn khó khăn của nan đề cuộc sống, ông vẫn thấy có lòng thương xót và sự an ủi hết mực của Đức Chúa Trời ở cùng ông trong mọi sự. Và hơn thế nữa, chính sự khôn ngoan từ trên cao và ánh sáng từ trời cũng đã mở mắt thuộc linh của ông để ông thấy được ý muốn tốt lành của Chúa trên cuộc đời của ông. Đó là nhờ những nan đề ông đối diện và nhận được sự an ủi từ nơi Chúa mà ông có thể giúp đỡ được rất nhiều người. Chúng ta đã học biết, khi trải qua nan đề và đắc thắng, chúng ta sẽ nhận được ích lợi là bản tính của Đấng Christ hình thành và từng bước phát triển trong chúng ta. Chẳng những vậy, những nan đề xảy đến trong cuộc sống chúng ta còn có thể đem lại ích lợi cho những mối quan hệ của chúng ta đối với người khác và đối với Đức Chúa Trời nữa. Điều thứ nhất, để có thể an ủi giúp người khác giải quyết nan đề cuộc sống, chúng ta cần nhận được sự an ủi của Đức Chúa Trời trong mọi hoạn nạn. Sứ đồ Phao-lô đã nói: "Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn." Đây cũng là lời tạ ơn đáng phải có của mỗi con dân Chúa, cần được dâng lên Cha Thiên Thượng của mình, ngay cả khi phải đương đầu với nghịch cảnh và những nan đề trong cuộc sống. Tại sao lại có thể chúc tạ Chúa trong những hoàn cảnh như vậy? Vì Đức Chúa Trời không phải là tác giả của những nan đề, nhưng Ngài cho phép nan đề xảy đến cho chúng ta là để giúp cho chúng ta có thể cảm thông và đáp ứng nhu cầu của người khác một cách tốt đẹp hơn. Lời Chúa trong Ê-sai chương 43 câu 2 đã viết: "Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi." Rõ ràng, Chúa an ủi chúng ta trong mọi sự khốn nạn, không có nghĩa là Ngài cất hết mọi khó khăn, trở ngại để chúng ta chỉ có con đường khoảng khoát mà đi. Nhưng Ngài luôn ban năng lực, ơn lành để chúng ta vượt qua mà kinh nghiệm được sự đắc thắng mọi nan đề bởi quyền năng của Ngài trong đức tin phó thác nơi Ngài. Dù sông nước khó khăn vẫn còn đó, dù lửa hừng hoạn nạn vẫn cháy luôn, nhưng chúng chẳng ngăn được bước tiến cũng như chẳng đốt cháy được chúng ta. Bởi ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài vốn hay thương xót và là đấng ban sự an ủi cho chúng ta trong mọi nan đề mình gặp trong cuộc sống. Ngoài ra, qua nan đề sứ đồ Phao-lô gặp phải, ông cũng đã nêu bật một tấm gương đức tin, biết phó thác đời sống mình cho Chúa và khôn ngoan nhìn biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Đây cũng là thái độ sống của người tin cậy trọn vẹn vào Cha nhân từ, thương xót, luôn ban sự an ủi lớn cho mình trong mọi sự khốn cùng mà mình đối diện. Bởi biết rõ bản tính của Cha mình là đấng hay thương xót, nghĩa là yêu thương không chỉ bằng lời nói suông, nhưng Ngài đã quan tâm, cảm thông, sẵn sàng chia sẻ, an ủi, giúp đỡ chúng ta một cách hết lòng. Mà tuyệt đỉnh lòng thương xót của Chúa là Ngài đã hy sinh mạng sống của mình để giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và được hưởng sự sống phục sinh của Ngài còn đến đời đời. Như vậy, để có thể giúp đỡ người khác một cách hữu hiệu trong những nan đề họ gặp, thì trước hết, chúng ta phải biết nương cậy hoàn toàn nơi Chúa để nhận được sự an ủi của Đức Chúa Trời khi chúng ta gặp nan đề. Điều thứ hai, ích lợi của nan đề. Chúa an ủi chúng ta để chúng ta có thể an ủi người khác. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp rằng: "Hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp." Chúng ta biết rõ rằng người sống cô đơn sẽ dễ dàng cảm thông với những người có hoàn cảnh cô đơn. Người trải qua thử thách có thể nhanh chóng cảm thông và thương xót những người có cùng sự thử thách như mình. Người vừa trải qua tang chế sẽ an ủi hữu hiệu người đang bị mất người thân, vân vân. Khi chúng ta kinh nghiệm được sự an ủi Chúa đã an ủi chúng ta, thì chúng ta cũng có thể an ủi anh chị em chúng ta trong những nan đề nào họ gặp một cách tốt nhất. Vì bản tính của Đức Chúa Trời là yêu thương, nên Ngài hay thương xót, và ý muốn của Ngài chính là ban sự thương xót, an ủi, giúp đỡ cho mọi người không tay vị một ai. Cho nên, Ngài luôn bày tỏ lòng thương xót đối với chúng ta qua sự an ủi giúp đỡ chúng ta những khi chúng ta gặp nan đề trong cuộc sống. Lòng thương xót và sự an ủi ấy không chỉ để dừng lại ở mỗi chúng ta mà còn phải được lan tỏa ra cho nhiều người khác nữa. Bởi là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải giống Cha mình, luôn biết cảm thông, giúp đỡ mọi người. Và nhất là vì ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng ta, thì chúng ta cũng có thể an ủi người khác trong mọi nan đề nào họ gặp trong cuộc sống. Cho nên, khi chúng ta được an ủi nhờ có lời của Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta sự bình an, vì chúng ta biết đặt lòng tin cậy nơi Chúa toàn năng, cũng như được soi sáng để có thể thấy rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, y như lời Ngài đã dạy trong thư Roma, chương 8 câu 28. Thì chúng ta cũng có thể dùng lời chứng của mình về quyền năng, sức mạnh của Đức Chúa Trời và phước hạnh Chúa ban khi chúng ta vượt lên trên khó khăn, bước tới bằng sức Chúa, mà an ủi và khích lệ người khác, để anh chị em chúng ta không ngã lòng hay thất vọng. Đó là ích lợi lớn lao của nan đề chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Chúa là Cha nhân từ, luôn đồng hành với chúng ta trên mọi bước đường chông vênh gặp ghềnh trên đất. Ngài sẵn sàng bày tỏ lòng thương xót Ngài qua sự an ủi giúp đỡ chúng ta trong mọi nan đề. Nhờ đó, chúng ta được vững lòng tin nơi Đấng toàn năng, có quyền giải quyết tốt đẹp mọi điều, để chúng ta được tăng trưởng đức tin và có thể gây dựng, khích lệ, giúp đỡ người khác trong mọi nan đề họ gặp. Chúng ta đã học biết về nguồn gốc của nan đề với sự hiện diện của kẻ ác trong thế giới tội lỗi này. Nhưng chúng ta vẫn có thể đắc thắng những nan đề của chúng ta bằng cách để Đức Chúa Trời thực hiện những điều tốt lành cho chúng ta qua những nan đề ấy. Chúa sẽ từng bước hoàn thiện chúng ta giống hình ảnh của Đấng Christ và làm cho chúng ta trở thành hữu ích cho Chúa và cho người khác. Trong những tuần kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau học cách giải quyết nan đề cùng những ơn Đức Chúa Trời ban cho để đối phó với nan đề theo phương cách tích cực, hầu cho Chúa được vinh hiển trong cuộc sống của chúng ta. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Ngày xưa anh khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố, thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu Ngài. Ngày xưa anh khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm, ở nơi ấy trái tim con hàng khổ đau. Và lòng con như đang còn mãi u mê, vượt lần trong đêm tìm một lối đi. Cuộc đời con như đang chìm đắm trong tâm tối. Nhiều lần con đã khóc, khóc trong cô đơn. Nhiều lần con vẫn khóc, khóc trong thương đau. Nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi và rồi con vấp ngã. Chúa nâng đỡ con và rồi con vấp ngã để con đứng lên bằng tình yêu thương, đôi tay nhận từ Ngài ra đưa con. Nhiều lần con đã khóc, nhiều lần con vẫn khóc, nhiều lần con cố gắng vượt qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi và rồi con vấp ngã. Tay nhận từ Ngài ra đưa con.